Thứ sáu, tuần thứ nhất mùa chay. Chủ đề: sống trung thành, yêu thương suốt cả đời. Chúng ta thường chú trọng đến những cuộc trở lại từ xấu thành tốt, và dường như không để ý đến những cuộc đời từ tốt thành xấu, như cuộc đời của Judas Iscariot. Trong thực tế, cả hai đều có thể xảy ra, và trường hợp thứ hai có thể xảy ra thường xuyên hơn trường hợp thứ nhất, đặc biệt trong đời sống gia đình. Ví dụ, khi chưa thành vợ chồng, cả hai người dường như ít khuyết điểm và đối xử với nhau yêu thương tử tế hơn. Các bài đọc hôm nay nhắc nhở cho chúng ta biết cả hai cuộc trở lại đều có thể xảy ra nếu chúng ta không cẩn thận xét mình. Trong bài đọc 1, tiên tri Ezekiel nhấn mạnh đến cả lòng nhân từ lẫn sự công bằng của Thiên Chúa. Vì lòng nhân từ, Ngài không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn trở lại và được sống. Vì sự công bằng, Ngài phải luận phạt nếu người công chính bỏ đàng ngay thẳng để làm điều bất chính. Mỗi người chúng ta đều có cả một cuộc đời để luyện tập trước khi Thiên Chúa xét xử con người. Trong Phúc Âm, Chúa Giê-xu đòi các môn đệ phải sống công chính hơn các kinh sư, không phải chỉ tránh giết người phần xác, nhưng phải tránh cả giận hờn, la mắng, chửi rủa, vì những hành động này làm tổn thương danh dự của tha nhân và đưa đến những thiệt hại phần hồn. Bài đọc 1: Thiên Chúa nhân từ và công bằng. Thứ nhất, đường lối xét xử của Thiên Chúa. Thiên Chúa không xét xử con người mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, nhưng cho con người có cơ hội cả một đời trước khi phán xét con người. Tiêu chuẩn phán xét dưới đây có lẽ áp dụng cho ngày phán xét. Thứ nhất, kẻ gian ác ăn năn trở lại sẽ được sống. Điều nổi bật trong sách tiên tri Ezekiel là lòng nhân từ và thương xót của Thiên Chúa được tóm gọn trong câu: chẳng lẽ ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết? Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao? Vì thế, Ngài sẽ không ngừng gửi tới cơ hội và kêu gọi kẻ gian ác trở lại để được sống. Ngài hứa, nếu kẻ gian ác từ bỏ tội lỗi mình đã phạm mà tuân giữ mọi quy tắc của ta, cùng thi hành điều chính trực công minh, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết. Mọi tội phản nghịch nó phạm, người ta sẽ không còn nhớ đến. Nó sẽ được sống vì đã thi hành lẽ công minh. Thứ hai, người công chính từ bỏ đường ngay sẽ bị luận phạt. Thiên Chúa nhân từ nhưng cũng công bằng. Ngài kêu gọi kẻ tội lỗi ăn năn và ban ơn gìn giữ ngay người ngay lành đừng phạm tội. Tuy nhiên, Ngài cũng báo trước, nếu người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà theo đòi kẻ gian ác làm mọi điều ghê tởm, nó làm thế mà được sống sao? Tất cả những việc công chính nó đã làm sẽ không còn được nhắc đến, vì tội bất trung và tội lỗi nó đã phạm, nó sẽ phải chết. Thứ hai, lý luận của con người. Đứng trước cánh phán xét của Thiên Chúa, nhiều người sẽ nói, đường lối của Chúa Thượng không ngay thẳng. Thiên Chúa sẽ trả lời, vậy hãy nhà Israel hãy nghe đây, phải chăng đường lối của ta không ngay thẳng, hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng? Lý luận của con người. Chẳng lẽ chỉ vì phạm một tội cuối đời mà người công chính phải hư mất? Nếu Thiên Chúa công bằng, Ngài phải bỏ tội và phúc lên cân xem bên nào nặng hơn. Nếu bên tội nặng hơn thì phải chịu hình phạt. Nếu bên phúc nặng hơn cần được thưởng. Trả lời, tội và phúc không phải như đồ vật có thể cân được. Nhiều khi một tội xem ra nhẹ nhưng gây hậu quả nặng nề và ngược lại. Hơn nữa, tội rất hay lây. Nếu một con vi trùng ung thư có thể làm thiệt hại mạng sống, tội còn gây hậu quả nặng nề hơn thế nữa. Ví dụ, trường hợp ngoại tình của vua David, không những gây thiệt hại cho mạng sống của Uria đứa con, cho đứa con đầu lòng, cho Amnon và Absalom, mà còn để lại những vết thương lòng cho chính vua David, bà Bathsheba và con gái Tamar. Đấy là chưa kể làm gương mù cho nhiều người và xáo trộn tình hình chính trị cả nước. Thiên Chúa đã đấng xét xử công minh, Ngài sẽ thưởng phạt chúng ta công bằng. Chúng ta không biết được hậu quả của tội. Điều hay nhất là tránh mọi tội. Phúc âm, môn đệ phải sống công chính hơn các kinh sư và biệt phái. Thứ nhất, giết người không chỉ là giết về phần xác. Nhiều người khi xét tới điều răn thứ 5, thứ 9 và thứ 10, họ thấy mình không có tội vì chưa bao giờ giết người ngoại tình và lấy của người khác. Nhưng lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh chúng ta phải xét mình cẩn thận hơn. Có những người muốn giết người, muốn ngoại tình trong tư tưởng và ham muốn của người. Những tư tưởng như thế đã đủ làm con người phạm tội. Về việc giết người, Chúa nhấn mạnh đến ba điểm sau. Ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Có hai động từ giận trong Hy Lạp. Động từ thứ nhất là thumomakeo, có nghĩa là tức giận. Nhưng xong rồi thôi. Cơn giận nổi lên như lửa gần rơm, nhưng rồi cũng mau chóng nguội. Động từ thứ hai, hogizomai, chỉ sự giận âm ỉ, hờn giận. Cái giận thứ nhất có thể tha thứ vì nó thuộc bản năng con người. Cái giận thứ hai đáng bị luận tội hay bị đưa ra tòa xét xử vì là cái giận dai dẳng và từ chối không tha thứ, dù trí khôn đã cho biết phải bỏ qua. Cái giận mà có người nói sống để trong lòng chết mang theo. Truyền kiều của Nguyễn Du cũng có câu thơ lột tả được cái giận này. Giết nhau chẳng cái lưng cầu, giết nhau bằng cái âu sầu độc chưa. Ai mắng anh em mình là đồ ngu ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Raka có nghĩa là người không có trí khôn, không biết suy xét. Nó là tiếng tỏ khinh thường tha nhân. Con người thường rất tức giận khi nghe ai mắng mình là đồ ngu ngốc. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Môrê có nghĩa là người hành động như người điên rồ về phương diện luân lý. Thánh Vịnh 14 câu 1 nói, kẻ ngu si tự nhủ làm chi có Chúa Trời. Chúng đã ra hư đốn làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện. Gọi ai là Môrê có nghĩa khinh thường họ có một cuộc đời vô luân, làm đĩ, làm điếm, không xứng đáng với người có đạo. Tội làm mất danh giá người khác qua việc nói xấu, nói hành là tội nặng và xứng đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Thứ hai, phải hòa thuận trước khi rước mình Thánh Chúa. Luật cựu ước đòi phải dâng lễ vật để đền tội đã phạm đến Thiên Chúa và con người. Vì thế Chúa Giê-xu nói, vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Nếu không giao hòa và tha thứ cho anh em, làm sao con người có thể dâng lễ vật để xin Thiên Chúa tha thứ tội của mình? Tương tự khi con người lên rước lễ, nếu còn đang có chuyện bất bình với tha nhân, làm sao có thể kết hợp và xin sự tha thứ của Thiên Chúa? Áp dụng trong cuộc sống. Mỗi người chúng ta đều có thể từ xấu trở nên tốt và từ tốt trở nên xấu. Nếu Thiên Chúa nhân từ không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối để được sống, Ngài cũng công bằng xét xử nếu người công chính bỏ đàng tốt lành để theo đàng tội lỗi. Để trung thành theo đàng công chính, con người cần hiểu biết và sống theo những điều Chúa dạy, nhất là tuyệt đối sợ và tránh xa tội. Amen.